Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thu Hằng và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 10, 2020. Nước Pháp chấn động sau vụ khủng bố Hồi giáo chặt đầu một thầy giáo. Sinh viên Thái Lan tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người. Xung đột tại vùng Thượng Karabakh gia tăng cường độ, một khu dân cư bị oanh kích. Kính thưa quý vị, vụ chặt đầu một thầy giáo xử địa tại vùng ngoại ô Paris hôm qua đã khiến cả nước Pháp chấn động. Nạn nhân đã bị một thanh niên người Nga gốc Chechnya hạ sát vì đã cho học sinh xem các tranh biếm họa vẽ đấng tiên tri Muhammad. Đối với Tổng thống Macron, đây là một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo đặc trưng.
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17 giờ gần trường trung học Badon tại Conflans-Sainte-Honorine, vùng Yvelines, ngoại ô Paris, nơi giáo viên nói trên đang giảng dạy. Cảnh sát đã được báo động vì có một kẻ khả nghi đang đi lảng vảng chung quanh trường. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể bị chặt đầu của giáo viên rồi tìm cách khống chế một thanh niên cầm dao đe dọa. Do hung thủ chống cự nên cảnh sát buộc phải bắn chết. Kẻ chặt đầu thầy giáo đã hô Thượng đế vĩ đại trước khi bị bắn hạ. Theo các kết quả điều tra đầu tiên, giáo viên sử địa của trường vào tuần trước khi giảng dạy về quyền tự do ngôn luận đã cho học sinh xem các bức biếm họa vẽ đấng tiên tri Muhammad. Phải chăng hung thủ đã chặt đầu giáo viên này để trả thù? Các nhà điều tra đang cố làm rõ động cơ của kẻ sát nhân. Sau vụ tấn công, Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố đã mở ngay một cuộc điều tra về tội sát nhân có liên hệ với một tổ chức khủng bố và cấu kết với một tổ chức khủng bố. Danh tính của hung thủ đã được các nhà điều tra chính thức xác định. Theo một nguồn tin tư pháp được AFP trích dẫn, thanh niên 18 tuổi này là người gốc Chechnya, sinh ra ở Moscow, có tiền án, tiền sự nhưng chưa hề được biết là theo Hồi giáo cực đoan. Theo hãng tin AFP, thì trong khuôn khổ cuộc điều tra này đã có tổng cộng 9 người đang bị tạm giữ, trong đó có 4 người thân của hung thủ và 2 vợ chồng phụ huynh học sinh của trường trung học của giáo viên bị sát hại.
Không chỉ gây chấn động dư luận, nhất là đối với các giáo viên và phụ huynh của trường, vụ chặt đầu giáo viên xứ địa cũng đã gây phẫn nộ toàn bộ chính giới nước Pháp. Ngay khi nghe tin về vụ tấn công này, Tổng thống Emmanuel Macron cùng với hai bộ trưởng nội vụ và giáo dục đã đến tận trường trung học Bordeaux. Rất xúc động, ông Macron khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo đặc trưng. Đồng thời, ông kêu gọi toàn dân Pháp đoàn kết chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tối qua, tuần báo trào phúng Charlie Hebdo đã bày tỏ thái độ kinh hoàng và phẫn nộ về vụ sát hại giáo viên ở Conflans-Sainte-Honorine. Vụ án mạng nói trên xảy ra đúng 3 tuần sau vụ tấn công bằng dao trước trụ sở cũ của tờ Charlie Hebdo, khiến 2 người bị thương nặng. Thủ phạm, một thanh niên Pakistan 25 tuổi, cho biết đã hành động như vậy để phản ứng lại việc tuần báo trào phúng này vào đầu tháng 9 đã đăng lại các bức biếm họa Muhammad đúng vào ngày mở phiên xử về các vụ khủng bố ở Paris tháng Giêng 2015, giết chết gần như toàn bộ ban biên tập của tờ báo này. Sau đó, hàng ngàn người đã biểu tình tại nhiều thành phố của Pakistan để phản đối Charlie Hebdo và nước Pháp. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda cũng đã dọa sẽ tấn công một lần nữa vào tòa soạn tuần báo trào phúng này. Chuyển sang châu Á, tại Thái Lan, hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại một số địa điểm ở thủ đô Bangkok hôm nay để kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người và các cuộc đàn áp dữ dội vào tối qua. Hôm nay, như vậy là ngày thứ tư liên tiếp mà giới sinh viên biểu tình tại thủ đô Bangkok. Cuộc biểu tình đêm qua đã bị cảnh sát giải tán, thô bạo. Đã có khoảng 20 sinh viên bị bắt, trong đó có 2 người phải đối mặt với án tù chung thân. Từ Bangkok, thông tin viên Karen Izu gửi về bài tường trình.
Les affrontements ont duré près de 4 heures après la tombée de la nuit. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau à forte pression.
Cuộc đụng độ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ sau khi màn đêm buông xuống. Cảnh sát đã dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán các nhóm sinh viên, sử dụng nước pha màu xanh phun vào nhóm biểu tình để đánh dấu, rồi sau đó truy lùng và bắt giữ những người đã bỏ trốn. Trong 48 giờ qua, đã có khoảng 20 lãnh đạo phong trào bị bắt và họ vẫn đang bị giam giữ. Kể từ khi phong trào bùng lên cách nay 4 tháng, đã có 200 người bị bắt. Hai trong số người này có nguy cơ bị kết án từ 16 năm tù đến chung thân về tội có hành vi bạo lực chống lại nữ hoàng. Hôm thứ Tư 14 tháng 10 vừa qua, những người này đã chào đón một chiếc xe chở nữ hoàng và hoàng tử Thái Lan bằng kiểu chào giơ ba ngón tay lên cao về phía trước, dấu hiệu tập hợp của phong trào sinh viên. Những người đấu tranh không khuất phục nhưng dường như đã thay đổi chiến lược. Một cuộc biểu tình được dự trù vào tối ngày hôm nay ở một nơi vẫn được giữ bí mật, chỉ được tiết lộ vào giờ chót để tránh việc bị cảnh sát phong tỏa địa điểm như họ đã làm vào ngày hôm qua.
Carole Izzo, Bangkok, RFI.
Còn tại vùng Trung Á, hôm nay chính quyền Azerbaijan thông báo 12 thường dân đã thiệt mạng trong vụ oanh kích đêm qua vào một khu dân cư ở Ganja, thành phố lớn thứ hai của nước này. Đây là một bước leo thang mới trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan với lực lượng ly khai Armenia. Từ đầu cuộc xung đột, Ganja, thành phố hơn 300.000 dân, đã bị oanh kích nhiều lần. Trước đó vào Chủ nhật, một tên lửa bắn vào thành phố này đã khiến 10 người thiệt mạng. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm nay đã thề sẽ trả thù cho 12 thường dân bị chết trong vụ oanh kích đêm qua tại Ganja. Về phần lực lượng ly khai Armenia thì không có bình luận gì về vụ tấn công này. Vài giờ trước đó, phía Azerbaijan đã oanh kích vào thủ phủ của phe ly khai Stepanakert, theo các phóng viên hãng tin AFP có mặt tại chỗ, nơi mà phân nửa dân cư đã lánh nạn kể từ khi nổ ra xung đột ngày 27 tháng 9. Các vụ oanh kích nói trên cũng như các trận giao tranh tại chiến tuyến cho thấy là cộng đồng quốc tế từ 3 tuần qua vẫn bất lực, không ngăn chặn được cuộc xung đột tại vùng Thượng Karabakh. Từ một tuần qua, hiệp định ngưng bắn vì lý do nhân đạo được thương lượng dưới sự bảo trợ của Nga đã không hề được tuân thủ. Hai nước Azerbaijan và Armenia hôm nay lại cáo buộc lẫn nhau là đã phá vỡ lệnh ngưng bắn. Tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Bộ trưởng Quân luật Pháp Florence Parly đã một lần nữa nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chấm dứt chiến sự ở vùng Thượng Karabakh. Ngoài nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, còn có nguy cơ là xung đột ở vùng này lan rộng ra bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ thì ủng hộ Azerbaijan, còn Armenia vẫn yểm trợ phe ly khai về tài chính, chính trị và quân sự, thì đang liên minh quân sự với nước Nga. Về tình hình châu Âu, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm qua đã lên án những hành vi khiêu khích của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Đông Địa Trung Hải và một lần nữa nhắc lại những lời đe dọa trừng phạt trong phần kết luận được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels.
Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố, chúng tôi lấy làm tiếc về các hoạt động và hành vi đơn phương khiêu khích của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong văn kiện kết luận hội nghị, Hội đồng châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảo ngược ngay lập tức các hành động của mình và nỗ lực tìm kiếm hòa giải một cách nhất quán và bền vững. Cuộc thảo luận về tình hình đã được Hy Lạp và Schiff yêu cầu. Các thành viên khác trong Liên hiệp châu Âu đã tái khẳng định lập trường ủng hộ Athens và Nicosia, nhưng yêu cầu hai nước dành cho các nhà trung gian hòa giải một cơ may. Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giải thích, chúng tôi tái khẳng định quyết tâm không nhượng bộ trước những hành động khiêu khích này dưới bất kỳ hình thức nào, và chúng tôi khẳng định sẽ đưa ra quyết định trong những tháng tới đây tùy thuộc vào diễn tiến hành động của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong văn kiện đúc kết cuộc họp, các lãnh đạo châu Âu nhắc lại những lời đe dọa trừng phạt Ankara nếu Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng các hành động đơn phương của mình. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng, cho rằng việc châu Âu đe dọa trừng phạt cho thấy là lời lẽ của Liên Âu đối với Thổ Nhĩ Kỳ không chân thành hay mang tính xây dựng. Ankara cũng chỉ trích ngược lại, ngôn ngữ đe dọa sẽ không có hiệu quả với Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vì dọa nạt, Liên hiệp châu Âu nên đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp theo cách không thiên vị và có lợi cho tất cả các bên.
Trong khi đó thì đàm phán hậu Brexit giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu vẫn bế tắc. Ông Michel Barnier, trưởng phái đoàn đàm phán của Liên hiệp châu Âu, dự kiến đến London ngày 19 tháng 10 để thảo luận khuôn khổ các cuộc thương thuyết về mối quan hệ thương mại tương lai giữa hai bên. Trước đó, Thủ tướng Anh Neil Hạng Chót yêu cầu Liên hiệp châu Âu đưa ra quyết định về thỏa thuận song phương trong sau cuộc họp thượng đỉnh ngày 15 tháng 10, nếu không sẽ có nguy cơ Brexit không thỏa thuận. Tuy nhiên, lãnh đạo 27 nước vẫn đề nghị London có những nhân nhượng cần thiết để đạt được một thỏa thuận. Thông tin viên RFI Pierre Benazé tại Bruxelles giải thích.
Sauf rebondissement d'ici dimanche soir, le négociateur européen Michel Barnier ne se rendra pas à Londres lundi pour de nouvelles négociations, contrairement à ses prévisions.
Trừ phi có bất ngờ từ giờ đến tối Chủ nhật 18 tháng 10, thì ông Michel Barnier, nhà thương thuyết Brexit của Liên hiệp châu Âu, mới không đến London vào thứ hai, theo dự kiến, để tiến hành các cuộc đàm phán mới. đồng nhiệm Anh ông David Frost đã dập tắt hy vọng đó. Theo nhà thương thuyết của Anh, Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu đã không tạo được nền móng cho bất kỳ cuộc thảo luận nào. Brussels đã không có sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận như yêu cầu của London. Nguyên nhân, Liên hiệp châu Âu cho rằng không có bất kỳ tiến bộ nào được đưa ra về lĩnh vực đánh bắt cá, các điều kiện cạnh tranh công bằng hoặc quy định về những bất đồng trong một thỏa thuận tự do trao đổi thương mại. Ông Michel Barnier ngỏ ý là Brussels sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề thâm nhập vào thị trường châu Âu. Đổi lại, Anh Quốc phải nhân nhượng về đánh bắt cá. Thế nhưng, đối với London, đề xuất này vẫn chưa đủ. Sau Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tóm tắt một cách ngắn gọn. Các cuộc thương lượng vấp phải đủ mọi thứ. Vì vậy, cả hai bên đổ lỗi cho nhau và mỗi bên ngày càng khẳng định rõ là sẵn sàng cho việc không đạt được thỏa thuận. Nếu không có được thỏa thuận thương mại Anh Quốc-Liên hiệp châu Âu, mọi biện pháp thuế quan sẽ được áp dụng trở lại, cũng như hàng hóa sẽ bị kiểm soát tỉ mỉ, đầu vào và đầu ra. Đây là kịch bản mà Brussels từng lo ngại từ ngày mùng 1 tháng 2. Và từ thứ Sáu, 16 tháng 10 này, dường như đây không chỉ còn là một lời đe dọa được bên này hay bên kia sử dụng như một công cụ đàm phán nữa.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về tình hình đại dịch COVID-19, hôm nay khoảng 20 triệu dân của vùng Paris và 8 thành phố lớn khác của Pháp chuẩn bị sống với đêm giới nghiêm đầu tiên, một trong những biện pháp mà chính phủ đã quyết định nhằm ngăn chặn đà bùng phát trở lại của dịch COVID-19. Trước mắt, lệnh giới nghiêm có hiệu lực trong 4 tuần nhưng có thể được triển hạn thành 6 tuần. Kể từ 0 giờ hôm nay, người dân vùng Paris và các thành phố Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Rouen và Grenoble phải ở trong nhà trong thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ, trừ những trường hợp cấp thiết. Cũng như trong thời gian phong tỏa vào mùa xuân vừa qua, những người ra ngoài trong lúc giới nghiêm phải mang theo giấy phép di chuyển. Theo lời Bộ trưởng Nội vụ của Pháp, thì khoảng 12.000 cảnh sát và hiến binh với sự yểm trợ của cảnh sát địa phương sẽ được huy động để bảo đảm việc tuân thủ lệnh giới nghiêm. Những ai vi phạm sẽ bị phạt tiền 135 euro và nếu vi phạm đến 3 lần thì có thể lãnh án tù 6 tháng và bị phạt tiền 3.750 euro. Tình hình dịch COVID-19 tại Pháp tiếp tục xấu đi. Theo các số liệu chính thức được công bố hôm qua, trong vòng 24 giờ đã có thêm 122 ca tử vong. Con số này đang có xu hướng tăng thêm, cũng như con số những người nhập viện và những người được đưa vào phòng hồi sức. Còn tại nước Mỹ láng giềng, lệnh giới nghiêm cũng được ban hành từ nửa đêm cho đến 5 giờ sáng. Các quán bar và nhà hàng phải đóng cửa trong thời gian ít nhất là một tháng. Trong khi đó, tại Anh Quốc, kể từ hôm nay, người dân London không được tiếp xúc với người ngoài trong nhà của mình. Tại Ba Lan, các trường học sẽ đóng cửa tại Warsaw và các thành phố lớn khác bị xem là vùng đỏ. Người dân không được tổ chức đám cưới và số người vào các cửa hàng, phương tiện chuyên chở công cộng và những nơi thờ tự sẽ bị hạn chế. Còn tại Hoa Kỳ, theo các số liệu do Đại học Johns Hopkins công bố hôm qua, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt ngưỡng 8 triệu. Cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vẫn là quốc gia bị dịch nặng nhất, với hơn 217.000 người chết. Hậu quả của khủng hoảng y tế tại Hoa Kỳ rất nặng nề với mức thâm thủng ngân sách đã đạt mức kỷ lục hơn 3.000 tỷ đô la. Vào lúc số người bị nhiễm COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 8 triệu, các nguồn tin từ giới công nghiệp hôm qua cho biết là các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna có kế hoạch xin giấy phép cho vaccine của họ vào cuối tháng 11 tại Hoa Kỳ. Đây là bước nhanh kỷ lục trong việc phát triển các vaccine ngừa COVID-19 chỉ 9 tháng sau ca tử vong đầu tiên trong nước.
Ông Albert Bourla, Chủ tịch Tổng Giám đốc Pfizer, một đối tác của công ty BioNTech của Đức, cho biết là ông mong đợi bằng chứng về hiệu quả của vaccine đang thử nghiệm từ nay đến cuối tháng 10. Nhưng ông sẽ đợi đến tuần lễ thứ 3 của tháng 11 để nộp đơn với cơ quan dược phẩm Mỹ yêu cầu cấp phép khẩn cấp. Moderna, một công ty công nghệ sinh học khác, cũng dự kiến nộp đơn vào ngày 25 tháng 11. Tổng thống Mỹ đã hy vọng có được vaccine ngừa COVID-19 trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Nhưng ngành công nghiệp Mỹ đã đồng ý đợi thêm vài tuần nữa, theo yêu cầu của các quan chức y tế, để phát hiện các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra cho số hàng chục nghìn người tham gia thử nghiệm lâm sàng, cũng liên quan đến vaccine ngừa COVID-19. Theo thông tín viên hệ thống truyền hình Pháp France Television tại Bắc Kinh, đã có hàng trăm nghìn người Trung Quốc được tiêm phòng trong khuôn khổ những biện pháp khẩn cấp thực hiện từ tháng 7. Giới lãnh đạo y tế Trung Quốc dự kiến sẽ có một loại vaccine có thể được bán ra thị trường và có sẵn cho công chúng vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, theo nhà báo Pháp, vấn đề là vaccine của Trung Quốc phải được cơ quan dược phẩm của các nước khác phê duyệt.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Chiến đấu cơ Trung Quốc lại xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, ngày 16 tháng 10, máy bay tác chiến chống tàu ngầm Shuanghui Y-8 của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng trời giữa Tây Nam Đài Loan và quần đảo Đông Sa, còn gọi là Pata, do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Đài Loan đã phải điều máy bay theo dõi. Đây là lần thứ 19 kể từ giữa tháng 9 năm nay, chiến đấu cơ của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Aegis của Đài Loan.
Hôm qua, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố là Canada sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc sau khi một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc cảnh cáo Ottawa về việc tiếp nhận những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đến Canada. Hôm thứ Năm, Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa đã kêu gọi Canada không nên cấp quyền tị nạn cho những người biểu tình Hồng Kông vì điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của công dân Canada sống tại đặc khu này. Còn tại New Zealand, trong cuộc bầu cử quốc hội hôm nay, nữ thủ tướng Jacinda Ardern đã giành được một chiến thắng áp đảo, nắm được đa số tuyệt đối ở quốc hội mới nhờ thành công của bà và chính phủ trong việc phòng chống dịch COVID-19. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một tạp chí thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Gia Trình nói về Adele, Chim Họa Mi soi bóng trong gương, và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Nước Pháp Người Pháp. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Vào lúc cuộc bầu cử Mỹ ngày 3 tháng 11 đã gần kề, các tạp chí phát hành vào trung tuần tháng 10 này đã dành rất nhiều trang bài cho sự kiện quan trọng đó, với hai tờ L'Express và L'Obs đều giới thiệu trên trang bìa Joe Biden, đối thủ của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Courrier International cũng quan tâm đến tình hình quốc tế, nhưng nêu bật trên trang bìa sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ đang gây sóng gió ở rất nhiều nơi, từ vùng Thượng Karabakh cho đến miền đông Địa Trung Hải. Tuần báo Anh The Economist thì đề cập đến thảm nạn mà người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc đang phải gánh chịu, nhận định rằng chiến dịch đàn áp của Bắc Kinh đối với sắc tộc thiểu số này là một tội ác chống nhân loại. Riêng Le Point thì tập trung chú ý đến tình hình xã hội Pháp, xoáy mạnh trên một sự kiện gây sốc. Một nữ sinh vì chỉ trích đạo Hồi đã phải bỏ trường lớp cũ, đi nơi khác tìm chỗ ẩn thân sau khi bị chửi rủa và đe dọa đến tính mạng.
Trong các bài viết về ông Joe Biden, lý thú hơn cả là bài phân tích trên L'Express mang tựa đề Tại sao Joe Biden khiến Bắc Kinh lo sợ? Đả phá lập luận của Donald Trump cho rằng đối thủ của ông là con rối của Trung Quốc. Theo tạp chí Pháp, thực tế có thể khác. Cựu phó tổng thống Mỹ có thể thống nhất phương Tây chống lại Bắc Kinh và cao giọng trên chủ đề nhân quyền.
Cuộc gặp đầu tiên của hai người là vào năm 2011. Vào thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảm thấy rằng sẽ rất hữu ích khi hiểu rõ hơn về ông Tập Cận Bình, khi ấy còn là phó chủ tịch Trung Quốc, nhưng được biết là sẽ lên nắm quyền lãnh đạo chế độ Cộng sản. Trong tư cách là phó tổng thống, lại có kinh nghiệm từ lâu về giới lãnh đạo Trung Quốc, là người đã gặp Đặng Tiểu Bình vào năm 1979. Joe Biden đã được giao trách nhiệm tạo dựng mối quan hệ với người đồng cấp Tập Cận Bình, lúc ấy còn mang vẻ một lãnh đạo khá chất phác. Hai người đã gặp nhau ít nhất 8 lần trong vòng 18 tháng ở Trung Quốc cũng như ở Mỹ, từng chia sẻ với nhau nhiều bữa ăn tối chỉ có hai người cùng với phiên dịch viên. Tuy nhiên, từ khi trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Joe Biden đã không từ bỏ một lời lẽ cứng rắn nào khi nói về ông chủ ở Bắc Kinh. Một ví dụ là hồi tháng 2 vừa qua, ông đã tố cáo Tập Cận Bình xin trích. Ông ta là một tên côn đồ, không một chút dấu vết dân chủ nào trong người. Về phần mình, Donald Trump đã chỉ ra sự nhập nhằng của những năm Obama, đã phát tán đi các clip cho thấy đối thủ của ông đang cụng ly với Tập Cận Bình, và nhấn mạnh rằng nếu Biden thắng, Trung Quốc sẽ thắng. Nhà tỷ phú tự cho mình là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Trung Quốc. Ông Trump còn khẳng định là Bắc Kinh sẽ làm mọi cách để ông thất cử và để cho đối thủ Biden lên thay thế, với hy vọng đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại bình thường. Thế nhưng theo L'Express, trong thực tế, chính phủ Trung Quốc dường như đang phân vân. Giữa hai khả năng đều xấu, họ không biết phải chọn cái nào. Lý do là vì ngoài sự chia rẽ giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, toàn bộ tầng lớp chính trị Mỹ hiện coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng về mặt kinh tế, địa chính trị cũng như quân sự và ý thức hệ. Ngoài ra, theo L'Express, trái với những gì Donald Trump khẳng định, ở một khía cạnh nào đó, Bắc Kinh đã thích nghi với triều đại của ông. Mặt khác, đằng sau những bức tường đỏ của Trung Nam Hải, nơi tập trung quyền lực tại Trung Quốc, một số người lo sợ rằng nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ sẽ cứng rắn hơn ông Trump nhiều về lĩnh vực nhân quyền. Và trên hết, ông thực hiện kế hoạch phối hợp hành động với châu Âu và châu Á chống lại Trung Quốc, trong khi ông Trump tiếp tục tấn công các đối tác của mình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dưới hàng tựa trang nhất, tất cả về Biden, L'Express chạy thêm một lời chú thích để khơi gợi óc tò mò của độc giả. Do đâu mà người đàn ông này sẽ làm bạn ngạc nhiên? Bên trong là một loạt bài nói về những khía cạnh khác nhau của ông Joe Biden.
Bài Joe Biden không phải là người như bạn nghĩ, tập trung đà phá lập luận mà Tổng thống Donald Trump đưa ra. Theo đó, Joe Biden, 77 tuổi, là một người cánh tả già nua. Đối với L'Express, ứng viên Đảng Dân Chủ hoàn toàn có thể chứng tỏ rằng ông là người mà nước Mỹ đang cần. Tạp chí Pháp đã nêu bật các ưu tiên kinh tế của Joe Biden, từ vấn đề bảo vệ công ăn việc làm, y tế, cho đến việc phát huy năng lượng xanh. Những chủ trương giống như những người tiền nhiệm trong Đảng Dân Chủ của ông, khác xa với thứ chủ nghĩa cánh tả mà ông Trump đã lên án. Trên trường quốc tế, trả lời L'Express, chuyên gia khoa học chính trị Alexandra de Hoop-Scheffer dự đoán là ông Joe Biden sẽ muốn đánh dấu sự khác biệt của mình so với người tiền nhiệm. Nhưng đó sẽ là một nhiệm vụ phức tạp vì lẽ xin trích, khôi phục lại vốn đạo đức của Hoa Kỳ sẽ không dễ dàng.
Như đã nói ở trên, Lốp sẽ dành một hồ sơ dài 12 trang để nói về liên danh ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden và Kamala Harris. Tựa trong bìa nêu bật, một thế giới không có Trump.
Đối với Lopes, cặp bài trùng Biden-Harris là cơ hội cuối cùng để cứu vãn nền dân chủ. Đây không phải là một ekip tuyệt hảo, nhưng là một cặp đầy cao vọng, mang theo hy vọng của những người muốn ngăn không cho ông Trump phá bỏ nền dân chủ Mỹ. Tạp chí Pháp nhấn mạnh tính chất lạ lùng của cặp đôi ứng cử viên này, xin trích. Một ông già với mái tóc bạc trắng và những câu nói vụng về, bên cạnh một phụ nữ ngũ tuần mang hai dòng máu đến từ hai lục địa khác nhau. Họ là hai nước Mỹ cũ và mới, giống như dầu và nước trong cùng một cái ly. Hết lời trích.
Tuần này, tạp chí Courrier International là dành trang bìa cho các hành động hung hăng hiện nay của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Tờ báo chạy tựa lớn, Thổ Nhĩ Kỳ đấu với phần còn lại của thế giới và liệt kê bên dưới, Thượng Karabakh, Syria, Libya, Biển Aegean, v.v. Tại sao chế độ Erdogan lại can thiệp ở mọi nơi, trên mọi mặt trận như vậy? Như thông lệ, tạp chí tìm câu trả lời qua các bài phân tích của các báo nước ngoài.
Trong phần mở đầu, Courrier International nhắc lại là trong tất cả các cuộc xung đột nêu trên, mẫu số chung là Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2004, Ankara từng khẳng định nguyên tắc không có vấn đề với các nước láng giềng. 16 năm sau, nước này đã xung đột với hầu hết mọi người. Trên tờ báo Nga Russia The Globalnoy Politike, nhà chính trị học Nga Fyodor Lukyanov đã viết, việc Đảng Công lý và Phát triển do Recep Tayyip Erdogan thành lập, lên nắm quyền vào đầu những năm 2000, thực sự là một động cơ mạnh mẽ cho quá trình Âu hóa. Tuy nhiên theo ông, ở một thời điểm nào đó, Ankara đã kết luận, không phải là vô căn cứ rằng Liên hiệp châu Âu chưa sẵn sàng chấp nhận Thổ Nhĩ Kỳ vào hàng ngũ của mình. Và nếu cho đến năm 2016, mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá thân thiết như nhận định của một nhà chính trị học người Hy Lạp giải thích trên tờ báo Hy Lạp Ekaterini, thì xin trích, Erdogan đã thay đổi rất nhiều kể từ cuộc đảo chính bất thành chống lại ông vào năm 2016. Bằng cách ủng hộ Azerbaijan ngày nay trong cuộc xung đột với Armenia, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn thể hiện vai trò đại ca trong khu vực. Giấc mơ của Erdogan là hồi sinh đế chế Ottoman. Thế nhưng có nguy cơ gây nên xung đột với các lợi ích của Nga ở vùng Kafkaz và vấp phải tình hình nội bộ của chính Thổ Nhĩ Kỳ. Nhật báo Haaretz của Israel gần đây giải thích, về mặt quân sự, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ có thể mạnh hơn bao giờ hết, nhưng đấy chỉ là một chiêu trò phụ để bù đắp tối đa cho một xã hội bị phân rã và chán nản.
Cũng chú ý đến thời sự quốc tế, tuần báo Anh The Economist nêu bật thảm nạn mà người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc đang phải gánh chịu. Hàng tựa lớn trang bìa, nỗi thống khổ của người Duy Ngô Nhĩ và cuộc khủng hoảng nhân quyền toàn cầu, viết bằng chữ đỏ, nổi bật trên hình ảnh vẽ giày thép gai màu đen trên nền trắng, gợi đến các trại lao cải mà Trung Quốc đã dựng lên ở Tân Cương.
Trong bài phân tích mang tựa đề, hành động truy bức người Duy Ngô Nhĩ là một tội ác chống nhân loại, The Economist đã nêu bật tính chất vô nhân đạo của chính sách giam giữ, tẩy não, cưỡng bức lao động v.v. hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ mà Bắc Kinh đang áp dụng ở Tân Cương. Đối với tuần báo Anh, điều mà Trung Quốc đã làm đối với người Duy Ngô Nhĩ đúng là một tội ác chống nhân loại, thể hiện qua việc dùng võ lực lưu đày, giam giữ cả một nhóm dân được xác định cụ thể, thủ tiêu một số cá nhân do một chính phủ áp đặt một cách có hệ thống. Đó là hành động vi phạm trên quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay, nguyên tắc theo đó các cá nhân có quyền tự do và nhân phẩm, đơn giản vì họ là con người.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nước Pháp chấn động sau vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan chặt đầu một giáo viên. Sinh viên Thái Lan tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người. Xung đột tại vùng Thượng Karabakh gia tăng cường độ, một khu dân cư bị oanh kích. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách.
Kính thưa quý vị, châu Á là khu vực có mức độ giám sát hàng loạt cao nhất thế giới và Donald Trump nguồn lợi dồi dào cho giới xuất bản sách. Trên đây là những chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được giới thiệu đến quý thính giả. Trong một báo cáo công bố ngày 1 tháng 10 năm nay, cơ quan tư vấn về các rủi ro của Anh, Verus Maplecroft, ghi nhận nhiều quốc gia trên thế giới lấy cớ phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã cho thiết lập nhiều biện pháp triệt để với những khả năng không thể kiểm soát có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của hàng triệu người dân. Các nhà phân tích của cơ quan này ghi nhận các công cụ và nhiều công nghệ giám sát như mắt kính đo thân nhiệt, thiết bị bay giám sát lệnh giới nghiêm và các ứng dụng theo dõi đường lây nhiễm đã được triển khai rộng rãi. Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp đài RFI, bà Sofia Nazaria, tác giả của báo cáo và cũng là chuyên gia phân tích của Verisk Maplecroft tại Singapore, cho rằng trong số 198 nước, châu Á là châu lục đứng đầu trên phương diện này.
Khi phân tích những phát triển công nghệ khác nhau và khả năng giám sát hiện hành kể từ khi mà dịch bệnh bùng phát thì chúng tôi nhận thấy rất nhiều quốc gia đã cho thiết lập cùng một kiểu công cụ được Trung Quốc sử dụng để kiểm soát dịch bệnh virus corona, ví dụ như ứng dụng theo dõi đường lây lan, áp dụng mã vạch, sử dụng quá mức các camera giám sát hay là như các kiểu công nghệ tân tiến, nhận diện khuôn mặt chẳng hạn. Tất cả những loại công cụ này được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước ở châu Á.
Vẫn theo bà Sofia Nazaria, điều đáng lo là những công cụ và biện pháp đó có nguy cơ tồn tại lâu dài và trở nên thường trực hơn.
Bởi vì đó là những gì đang diễn ra tại một số những thành phố ở Trung Quốc. Ứng dụng theo dõi đường lây nhiễm giờ đang trở thành chuyện bình thường. Nhiều nước khác còn mở rộng ứng dụng này, mặc dù là mối đe dọa COVID-19 đã nằm trong tầm kiểm soát. Đương nhiên, nguy cơ đợt dịch thứ hai và virus tái bùng phát luôn hiện hữu ở một số khu vực tại châu Á. Thế nhưng câu hỏi thật sự đặt ra là những công cụ này có tuân thủ theo những quy định và luật lệ bảo đảm cuộc sống cá nhân hay không?
Nghiên cứu của Verisk Maplecroft nêu rõ, nhiều nước châu Á đã vi phạm đời sống riêng tư của các công dân mình, như tại Ấn Độ hay Pakistan, những quốc gia không có các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân.
Đối với Pakistan, cơ quan tình báo đã triển khai một ứng dụng theo dõi chưa từng thấy trên khắp cả nước. Ứng dụng này do các hãng công nghệ lớn phát triển và cơ quan tình báo đã có sẵn những mã nguồn công khai, nghĩa là họ có thể biết được các dữ liệu cá nhân được lưu giữ ở đâu. Ứng dụng này do cơ quan tình báo Pakistan kiểm soát, khía cạnh thiếu minh bạch tuyệt đối là một mối đe dọa hiển nhiên cho tất cả những ai bị nghi ngờ nhiễm virus corona.
Báo cáo của tổ chức này đặc biệt chỉ trích Campuchia có những hành động trấn áp đối với những người phê phán cách xử lý dịch bệnh của chính phủ Phnom Penh.
Hệ thống chính trị Campuchia là một chế độ trấn áp và chuyên quyền. Một đạo luật chống COVID-19 đã cho phép chính phủ theo dõi vô hạn các mạng xã hội và các cuộc trao đổi. Chính quyền nói là theo dõi dịch bệnh COVID, nhưng mà trên thực tế thì những ứng dụng này lại được sử dụng vì những mục đích chính trị. Những cư dân mạng nào mà chỉ trích chính quyền trong cái việc xử lý dịch bệnh đều đã bị bắt giam. Chúng tôi đã quan sát được nhiều trường hợp tương tự như thế. Do vậy, chúng tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên những biện pháp này sẽ còn được áp dụng lâu dài để nhắm vào các nhà đối lập.
Thu thập dữ liệu về những di chuyển, các hồ sơ bệnh lý, giám sát hàng loạt, khám xét nhà, quản thúc tại gia hay bắt bớ tùy tiện là những hành động lạm dụng quá đà, nhưng thường đó cũng là cách thức để các chính phủ chuyên quyền củng cố quyền lực như trường hợp các nước Philippines, Miến Điện hay như Thái Lan.
Miến Điện và Thái Lan, hai chế độ tập đoàn quân sự mà ở đó việc sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hay là camera video giám sát giờ là những biện pháp thông dụng nhắm vào các nhà đối lập chính trị. Cả hai nước này cho triển khai những chương trình được thiết lập giống như là tại Campuchia khi bỏ phiếu thông qua các đạo luật cho phép thực hiện các hoạt động nhắm vào các nhà đối lập chính trị.
Ấn Độ gần đây cũng đang nhắm tới, từ đây đến năm 2021, thiết lập một hệ thống lưu trữ dữ liệu ở cấp độ toàn quốc. Dưới vỏ bọc chống tin giả, nhiều nước đã hạn chế quyền tự do ngôn luận khi cho bắt giữ các blogger hay các nhà báo. Những sự trượt đà này không chỉ giới hạn ở châu Á, giờ còn lan rộng sang cả Trung Đông, một khu vực được cho là dễ bị ảnh hưởng. Nước Mỹ đang trong mùa bầu cử tổng thống sôi động. Mọi cặp mắt giờ đang đổ dồn vào cặp ứng viên tổng thống Joe Biden với câu hỏi lớn, ai sẽ thắng cuộc? Nhưng bất kể là ai đi chăng nữa, với giới xuất bản sách, Donald Trump, vị tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ, là một ngôi sao văn đàn. Kể từ khi ông Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng, đã có bao nhiêu đầu sách viết về ông? Thật khó mà nhớ hết. Nhưng có một điều chắc chắn là tập sách của cháu gái Donald Trump, bà Mary Trump, cũng xuất bản trong năm nay, đã thật sự gây chấn động. Chỉ trong vòng 48 giờ, hơn 1 triệu bản được bán ra. Trong tập sách này, Mary Trump đưa ra một mô tả trên góc độ tâm lý học về vị tổng thống thứ 45 là một người dối trá tự mê, bị rối loạn nhân cách chống xã hội. Khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh France Inter tại Paris qua điện thoại, Mary Trump với tư cách là cháu gái tổng thống Mỹ và là một công dân Mỹ cho rằng bà muốn đánh động công luận về tính cách nguy hiểm của ông Donald Trump.
Well, first of all, I just want to be clear
tôi không đưa ra những chẩn đoán. Đơn giản tôi chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người về một số triệu chứng thấy được rất giống với chứng bệnh rối loạn tính cách. Tôi cho rằng ông ấy tuyệt nhiên không nên giữ một vị trí có nhiều quyền hành như thế, bởi vì ông ấy không có sự vị tha, thiếu bình tĩnh. Ông ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý và xử lý thông tin. Hơn nữa, khi tình hình có biến đổi xấu đi, có một điều chắc chắn là ông ấy sẽ dùng rất rất nhiều chất caffeine, và như vậy thì không tốt cho sức khỏe. Đó là một người ngủ rất ít, và điều này thì không tốt chút nào.
Thế còn giới quan sát của Pháp có cái nhìn như thế nào về Donald Trump? Hai nhà báo Jean Paris và Jérôme Cartillier, lần lượt là thông tín viên thường trú của báo Le Monde và hãng thông tấn Pháp AFP tại Washington, đã có những mô tả chi tiết khá thú vị về nhiệm kỳ Donald Trump trong tập sách đề tựa Nước Mỹ, những năm tháng Trump. Trả lời câu hỏi của thông tín viên Anne Corpe đài RFI, nhà báo Jérôme Cartillier đầu tiên hết có nhận xét về vị tổng thống Mỹ thứ 45 như sau.
Ce qui est certain, c'est qu'il a un sens du show extraordinaire. Il a aussi un sens de la foule, un sens des réactions.
Có một điều chắc chắn là Donald Trump có một khiếu trình diễn phi thường. Ông ấy thích đám đông và có khiếu phản ứng. Donald Trump luôn rình rập để biết xem là màn trình diễn của ông ấy có chạy tốt không, theo hướng này hay theo hướng khác, hay từ nào đánh trúng được hồng tâm. Thế nên điểm tuyệt đối gây ấn tượng là ở mọi lúc, mọi nơi, dù là khi mệt mỏi, đang đi vận động hay ở Nhà Trắng, kể cả lúc trong chiếc Air Force One, Donald Trump lúc nào cũng có cùng một cách thức, đó là thành công màn trình diễn hoàn hảo.
Phải chăng Donald Trump đã đoạn tuyệt với những quy định truyền thống?
Đúng như vậy, ông ta đã phá vỡ tất cả các phong tục tập quán, tất cả những quy định bất thành văn mà một vị tổng thống bắt buộc phải tuân theo, chẳng hạn như vị thế của một người đoàn kết dân chúng. Nhưng chiếc áo khoác tập hợp này, Donald Trump chưa bao giờ muốn khoác lên người cả. Ngoài ra, tính nghiêm trang trong phong cách, kiệm lời khi phát biểu, tất cả những điều đó, những thông lệ, những tập quán đó đã bị ông phá vỡ từng điểm một.
Có phải ông ấy đã làm thay đổi vị trí của nước Mỹ trên thế giới hay không?
Vào cuối nhiệm kỳ của mình, ông Donald Trump khoe khoang rất nhiều về ý tưởng nước Mỹ rồi sẽ lại được tôn trọng. Nhưng người ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, đúng hơn là điều ngược lại, đó là nước Mỹ đã có cụm lại. Với khẩu hiệu nước Mỹ trước đã, Donald Trump lao vào những cuộc đọ sức không chỉ với các nước thù địch, mà điều gây ấn tượng là với cả các nước đồng minh. Những nước này hoặc phẫn nộ hoặc lạnh nhạt trước những cuộc đấu khẩu dữ dội đến mức mà không ai nghĩ là họ phải nhận một cú sốc điện nặng nề đến như vậy.
Vừa rồi là phần tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Gia Trình nói về Adele, chim họa mi soi bóng trong gương.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Vẫn là chất giọng đẹp ấy, nhưng diện mạo mới của họa mi nước Anh Adele hoàn toàn gây sốc với khán giả trên mạng xã hội Instagram trong năm 2020. Sau khi chia tay người bạn đời Simon, Adele liên tiếp giảm cân, ăn mặc gây tranh cãi đến mức khó có thể nhận ra. Với thế giới giải trí, giọng hát xuất sắc chưa đủ mà phải kèm theo câu chuyện ngoại hình. Điều này khiến chúng ta liên tưởng tới hình ảnh chú họa mi đang đứng trước một rừng gương phản chiếu. Sở hữu giọng ca nội lực và khả năng sáng tác, âm nhạc của Adele vừa lòng cả giới phê bình lẫn khán giả trẻ. Suốt một thập kỷ vừa qua, Adele đã trải qua rất nhiều sự kiện đáng nhớ như phẫu thuật thanh quản năm 2011, sinh em bé Angelo năm 2012, kết kết hôn với Simon Konecki năm 2016 và chia tay đầu năm 2020. Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn có mặt trái và họa mi nước Anh luôn phải đối mặt với những chỉ trích về ngoại hình. Từ album đầu tay mang tên 18, ca sĩ nước Anh đã bị truyền thông gắn cho cụm từ quá khổ. Năm 2012, nhà thiết kế danh tiếng Karl Lagerfeld đã phải xin lỗi Adele vì cho rằng ca sĩ đoạt giải Grammy là hơi mập một chút. Giọng ca của Hello cũng đáp trả ngay lập tức là tôi không bao giờ muốn trở thành siêu mẫu trên trang bìa tạp chí. Tôi đại diện cho phần lớn phụ nữ và tôi tự hào về điều đó. Vào ngày sinh nhật thứ 32, hình ảnh Adele xuất hiện trên Instagram thực sự gây sốc cho người hâm mộ khi không ai nhận ra họa mi khi nổi tiếng. Ca sĩ 32 tuổi giờ đây lại hứng chịu lời chê bai của giới truyền thông khi cho rằng cô quá gầy. Theo chia sẻ không chính thức, cô đã giảm gần 45kg, hơn 100 pound để sở hữu thân hình mảnh mai.
Liệu khán giả có công bằng với nữ ca sĩ tài năng Adele không khi họ bị hình thức lấn át nội dung, cụ thể chỉ trích quá nhiều ngoại hình, quá gầy hay quá mập mà quên đi yếu tố cốt lõi là âm nhạc mới tạo nên dấu ấn của cô?
Thành tích của Adele hiếm có nghệ sĩ trẻ nào có thể so bì được, với 15 giải thưởng Grammy, 4 ca khúc hạng nhất Billboard và hàng triệu đĩa hát tiêu thụ được. Cho dù tăng hay giảm cân thì không ai phủ nhận Adele có một gương mặt đẹp và gu âm nhạc tinh tế. So với các nghệ sĩ Anh quốc như Annie Lennox, Sting, Elton John, các tác phẩm của Adele đều có giai điệu rõ ràng, mạch lạc, chứ không phụ thuộc vào sự hỗ trợ đắc lực của các bản phối khí. Đáng chú ý là các album của Adele đều mang tên các con số như đánh dấu mốc số tuổi vào cuộc đời cô như 19, 21 và 25. Trong đó, album 25 được đánh giá là thành công vượt trội với nhiều ballad đẹp như Hello. Nội dung chủ đạo của album xoáy quanh vào những luyến tiếc bản thân, mối quan hệ tan vỡ, những kỳ vọng bị gián đoạn, được gói ghém trong cao trào cảm xúc mãnh liệt. Nếu Hello được coi là ca khúc chủ đạo đánh dấu sự trở lại của Adele trong năm 2015, thì Send My Love to Your New Lover thì lại rất hiện đại, mang dấu ấn pop electronic với vòng lặp dễ nghe.
Trở lại lịch sử, mỗi album đều đánh dấu một chương mới của cuộc đời Adele. Album 19 đánh dấu sự nảy nở tài năng âm nhạc, đặc biệt là về khả năng sáng tác nhạc của Adele được ghi nhận. Hai năm sau đó, album 21 khắc cột mốc về sự trưởng thành của một siêu sao âm nhạc với bản hit Rolling in the Deep.
Và 25 làm cột mốc của tình yêu và hôn nhân khi cô lập gia đình và kết hôn. Trở thành mẹ hay vợ rõ ràng là có nhiều thay đổi về tâm sinh lý với nữ ca sĩ. Tờ Rolling Stone đã có một so sánh thú vị giữa album 25 của Adele ra mắt năm 2015 và album Reapply của Madonna năm 2008. Đó là nguồn cảm hứng mãnh liệt nhất khi hai nữ nghệ sĩ hàng đầu chào đón đứa con đầu lòng. Tình yêu xuyên suốt trong album 21-25 đều gây đau khổ, không có sự hàn gắn. nó không hề được nuôi dưỡng hay được bơm đầy trở lại. Cô chia sẻ rằng khi mình trở nên già nua, khi năm 57 tuổi, album sẽ được đặt tên là Adele thay vì số tuổi của mình. Một chi tiết thú vị khác là nữ ca sĩ cũng bị ám ảnh bởi căn bệnh sợ đứng trên sân khấu như nữ danh ca Broadway Barbara Streisand. Tuy nhiên, họa mi nói rằng cô khá căng thẳng khi đứng trên sân khấu vì không muốn khán giả thất vọng trước màn trình diễn của mình. Trên thực tế, cô đã từng trải qua một vài sự cố âm thanh như hát ca khúc All I Ask trong lễ trao giải Grammy năm 2016. Sự cố này tuy nhỏ nhưng là một vấn đề nghiêm trọng bởi mỹ thuật cao và chất lượng âm nhạc. Lớn về chất liệu âm nhạc nếu Adele quay trở lại sân khấu với diện mạo gầy guộc và mong manh. Nhà sản xuất âm nhạc Paul Atwood từng làm việc nhiều năm với Adele nói rằng làm việc với nữ ca sĩ khá là áp lực. Kỳ vọng của cả đôi bên đều rất lớn sau thành công của nhiều bản hit xuất sắc điển hình như Rolling in the Deep hay Skyfall. Ông nói rằng trong mối quan hệ sáng tạo luôn cần có sự tin tưởng, khát vọng để khám phá. Tuy nhiên, sự khám phá có hạn nếu bị giới hạn bởi thời gian. Bạn luôn tìm kiếm kim cương trong khi mọi thứ xung quanh đều là carbon. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Adele sẽ tung ra album mới vào cuối năm 2020. Sau khi bị trì hoãn vào mùa hè, fan hâm mộ vẫn đang chờ đón tác phẩm tiếp theo sau thành công của album 25. Giới truyền thông cho rằng Adele đang làm việc với nhà sản xuất Rafael Sadiq trong album mới và cộng tác với nam ca sĩ John Legend. Đáng chú ý là Rafael Sadiq là người đỡ đầu cho nhiều tác phẩm của nghệ sĩ soul, R&B như Stevie Wonder, George Stone, TLC, Mary J. Blige, Whitney Houston. Do vậy, rất có thể album mới của Adele sẽ mang màu sắc R&B và soul nhiều hơn là các pop ballad quen thuộc. Cho dù diện mạo mới ra sao thì niềm tin vào sự khắt khe trong nghệ thuật và vẻ đẹp âm nhạc của họa mi Adele sẽ lấn át mọi nghi ngờ. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like
Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thời trang Chanel, sức hấp dẫn vượt thời gian. Thu Hằng giới thiệu triển lãm về sự nghiệp của nhà thiết kế Pháp tại Bảo tàng Thời trang Paris từ ngày 1 tháng 10 cho đến 14 tháng 3 năm 2021.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Dịch COVID-19 và cái lạnh đầu mùa không làm nản lòng những người hâm mộ Coco Chanel đến xem triển lãm Gabrielle Chanel Manifeste de Mode, tạm dịch là Gabrielle Chanel, tuyên ngôn thời trang, diễn ra từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 14 tháng 3 năm 2021. Sau 2 năm đóng cửa để mở rộng, Bảo tàng Thời trang Paris, hay còn gọi là Bảo tàng Galliera, đã dành cuộc triển lãm đầu tiên cho Coco, người làm cách mạng thời trang nữ giới. Có một điều chắc chắn, đó là thời trang và sáng tạo của nhà thiết kế Pháp vẫn giữ sức hấp dẫn vượt thời gian. Dù phải đăng ký trước trên Internet theo khung giờ ấn định, nhưng dòng người vẫn nối đuôi từ hành lang vòng cung trong sân của bảo tàng ra đến vỉa hè. Tất cả kiên nhẫn chờ do phải tuân thủ hàng loạt biện pháp phòng ngừa vì nguy cơ khủng bố chưa qua, dịch bệnh thì vẫn còn đó. Triển lãm dành 1.500 m², trong đó có rất nhiều dàn trưng bày mở dưới tầng hầm, giới thiệu hơn 350 tác phẩm của nhà thiết kế số 31 phố Cambon, Paris, nằm trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Galliera, di sản Chanel và nhiều bảo tàng quốc tế ở London, Anh hay ở San Francisco, Mỹ, Chile hay ở Bỉ, cũng như từ nhiều bộ sưu tập tư nhân. Trả lời đài France 24, bà Myrène Arjaluz, giám đốc bảo tàng thời trang, giải thích.
Chúng tôi chọn tên Fashion Manifesto bởi vì chúng tôi nhận thấy có hai giai đoạn trong sự nghiệp của Chanel hoàn toàn trái ngược với xu hướng thời trang đương thời. Đó là giai đoạn đầu sự nghiệp khi Gabrielle 19 tuổi và khi bà trở lại với thế giới thời trang vào thập niên 1950. Chanel đã thực sự đặt người phụ nữ làm trọng tâm cho những thiết kế của bà. Tất cả những gì bà thiết kế đều cho thấy người phụ nữ rất tự nhiên và tự do. Và đó là điều gì đó mang tính cách mạng đối với một nhà thiết kế còn rất trẻ, cũng như vào thời kỳ đó.
Tầng trệt của bảo tàng như biến thành sàn diễn thời trang của Chanel trong nửa đầu thế kỷ thứ 20, với những thiết kế làm xoay chuyển thế giới thời trang được xếp thành 10 chương. Bắt đầu từ chiếc áo thắt eo Marinier mùa hè năm 1916, tiếp theo là một loạt mẫu váy thuôn thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tôn lên nét uyển chuyển, sự năng động của người phụ nữ nhờ chất liệu mềm mại từ lụa jersey đến lụa kép của Trung Quốc hay vải taffeta muslin. Gabrielle Chanel hoàn toàn có lý khi nói rằng chính chất liệu mới làm nên chiếc váy chứ không phải là những phụ kiện mà người ta có thể đính kèm. Của Chanel từ đầu thế kỷ thứ 20 vẫn hoàn toàn hợp thời trang một thế kỷ sau đó. Và đây chính là một trong những nguyên tắc sáng tạo của Chanel, theo giải thích của bà Myrène Arjaluz, giám đốc bảo tàng Galliera.
Tính hiện đại trong tác phẩm của Chanel đến từ sự đơn giản trong thiết kế và từ việc bà luôn dựa vào khái niệm không lỗi thời. Đó chính là những tiêu chí thuận tiện, đơn giản, nhẹ nhàng và trẻ trung.
These are ideas that guide her work.
Những khái niệm này đã định hướng cho thiết kế của Chanel và giúp bà nổi tiếng đến như vậy. Điểm mạnh của bà đó chính là đưa kỹ thuật phục vụ cho sự tự do trong cử động và sự thoải mái. Bà không bao giờ đi chệch những nguyên tắc này.
Sau những thiết kế váy nhẹ nhàng nhưng đầy tính năng động cho trang phục hàng ngày của một phụ nữ trẻ như Coco thời đó, là những bộ váy sang trọng, những chiếc áo khoác lịch lãm và những chiếc đầm dạ hội kiểu diễm. Lưng và bờ vai trần của người phụ nữ luôn được Chanel chú trọng, vì vậy những thiết kế váy dạ hội của bà luôn có gì đó mong manh nhưng tôn lên vẻ sang trọng quyến rũ của người mặc, như nhận xét với RFI tiếng Việt của Theo Veira Parisien, một sinh viên ngành thiết kế thời trang, Viện Thời trang Pháp.
C'est vrai, bah c'était la première en fait. Donc souvent maintenant quand on le voit, ça peut nous sembler un peu normal ou naturel.
Đúng thế, với chúng ta hiện giờ thì điều đó rất đỗi bình thường và tự nhiên. Đôi khi không phải là có cái gì đó đặc biệt, nhưng cần phải đặt mình vào bối cảnh. Và khi nhìn lại những gì có trước thời kỳ Chanel và những gì mà Chanel đã làm được, thì đó là cả một cuộc cách mạng đã tạo nên một động lực mới cho thời trang giai đoạn đó. Cần phải đánh giá theo cách nhìn lịch sử thì mới thấy được điểm thú vị.
Après voilà, il faut le voir comme ça, surtout dans un point de vue historique. C'est ça qui rend la chose très intéressante.
Của triển lãm giúp người xem giải mã những quy tắc trang phục của Coco. Những bộ siêu nữ bằng vải tweed, đôi giày cao 5cm với hai tông màu huyền thoại, mẫu túi 2.55 trần bông làm điên đảo tín đồ thời trang, tạo nên phong cách lịch lãm rất riêng của Chanel. Coco đã phá vỡ mọi quy tắc cứng nhắc, bó buộc vẫn được áp dụng trong thời trang nữ giới. Bà biến màu đen buồn bã thành biểu tượng của sự sang trọng, dùng chất liệu vải tweed chỉ dành cho ô phục nam giới làm chiếc áo khoác biểu tượng cho người phụ nữ hiện đại, tự tin và thành đạt. Coco đã là một cuộc cách mạng xoay chuyển thời trang của nữ giới, và chính sự sáng tạo của Chanel trong nửa đầu thế kỷ thứ 20 đã thu hút Theo Veira Parisien.
Oui, les débuts de Gabrielle Chanel, les tout débuts, c'était les plus intéressants.
Tôi thấy giai đoạn đầu của Gabrielle Chanel là thời kỳ thú vị nhất, từ những năm 1930 cho đến thời kỳ Thế chiến. Tại vì đối với tôi, đó là thời kỳ sáng tạo nhất của bà và có rất nhiều tiểu tiết kỹ thuật. Tôi là sinh viên ngành thời trang nên rất quan tâm đến những điểm đó. Phải nói là có rất nhiều chi tiết kỹ thuật rất thú vị. được nhìn tận mắt, rồi được lại gần, ngắm những bộ váy, vẫn thích hơn là ngắm chúng qua ảnh hay qua những cuộc trình diễn thời trang. Đó là những chi tiết rất thông thường, như là đường may, lên gấu, cách sắp xếp từng chi tiết của chiếc váy hoặc những đường cắt để váy ôm trọn cơ thể người phụ nữ thời đó, để giải phóng cử động giúp họ. Rất thú vị khi nhìn được những chi tiết này, và đây là điểm thu hút tôi trong các cuộc triển lãm.
C'était vraiment intéressant de voir ça en vrai. Ça m'intéresse toujours dans toutes les expos, quoi qu'il en soit.
Gian trưng bày chính dưới tầng hầm của bảo tàng được dành cho những phụ kiện, từ những chuỗi hạt trái già, vòng tay đến khuyên tai, nhẫn hay ghim cài áo, được thiết kế độc đáo, đa màu sắc và đồ nữ trang cao cấp của Chanel từ những năm 1920. Một gian khác dành cho thiết kế nước hoa, đặc biệt là không thể bỏ qua Chanel số 5 huyền thoại. Bên cạnh đó là những bộ sưu tập từ những năm 1956 cho đến bộ sưu tập cuối cùng xuân hè 1971 vẫn trung thành theo nguyên tắc, đơn giản nhưng sang trọng. Những mẫu váy kèm áo khoác bằng vải tuyết, những chiếc váy dạ hội màu đen tinh tế và quý phái, ngược với xu hướng óng ánh và gắn đá trang trí, được nhiều nhà may nổi tiếng đương thời ưa chuộng. Tuy nhiên, rất dễ nhận thấy là những thiết kế của Chanel cũng thay đổi theo độ tuổi của bà, như nhận định của Théo Veyra Parisien.
Oui, il y a eu quand même une grosse cassure parce que je connaissais déjà pas mal Chanel avant avec tous mes livres que j'accumule, on va dire.
Đúng, có một sự thay đổi rất lớn vì tôi biết được rất nhiều thiết kế của Chanel nhờ những cuốn sách và tạp chí sưu tập được. Chanel tự thiết kế trang phục cho mình. Bà từng trả lời phỏng vấn một tạp chí là bà sẽ không dám đi du lịch nếu không mặc trang phục do chính mình thiết kế. Vào cuối đời, bà vẫn tìm cách tạo ra phong cách riêng cho dù đã 80 tuổi, khi mà bà vẫn muốn được nhắc đến. Tuy nhiên, việc này phức tạp hơn khi phong trào của giới trẻ ghi lại các dấu ấn sâu sắc trong những năm 1960. Vì thế có thể nhận thấy là thời trang của bà trở nên già đi vào thời kỳ cuối. Điều này cũng rất thú vị khi xem trong triển lãm. Còn về mặt sáng tạo thì thực sự là tôi thích thời kỳ đầu của Chanel hơn là giai đoạn cuối.
Dù nhiều mẫu bị lãng quên, nhưng những thiết kế huyền thoại nhất hiện vẫn có sức ảnh hưởng, cho thấy sự trường tồn của phong cách Chanel, cũng như tầm nhìn xa mà nhà thiết kế Pháp đã có từ cách đây gần một thế kỷ. This is a man's world. This is a man's world. But it won't mean nothing. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nước Pháp chấn động sau vụ khủng bố Hồi giáo chặt đầu một giáo viên. Sinh viên Thái Lan tiếp tục biểu tình bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người. Xung đột tại vùng Thượng Karabakh gia tăng cường độ, một khu dân cư bị oanh kích. Về chương trình ngày mai, sau phần phát lại mục điểm tuần báo của Mai Vân là phần phát lại tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Gia Trình nói về nữ danh ca Adele. Sau đó là phần phát tạp chí Thể Thao do anh Vũ thực hiện. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Dans jamais eu mon âge. T'as travaillé trop dur pour ça. Toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir de jardin à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent. Ça je le sais bien, j'étais là.